tham hay là động cơ của nó là do có cái sự hiểu biết, đó là cái trí tuệ. Nếu mà có cái sự hiểu biết đầy đủ và chúng ta hiểu một cách rõ ràng và thấy cần phải đứng dậy đi ra ngoài thì chúng ta đi ra ngoài, nhưng mà nếu do cái thúc đẩy của cái tham thì chúng ta không cần thiết phải nghe tham.
Your shop is now good business. Do you stop or not?
Bây giờ thầy hỏi như thế này, ví dụ như là ở trên thương trường chúng ta có một cái cửa hàng buôn bán chẳng hạn, thì bây giờ cái cửa hàng đó nó chưa có được doanh số tốt đẹp lắm, thì bây giờ mình có định đóng cửa hàng đó hay không? Có quyết định giải thể đóng cửa hàng đó hay không, hay là như thế nào đây? Thì cũng giống như cái trường hợp mà chúng ta đang cần xem xét. Nếu mà kiểm tra thấy các cái trạng thái tâm quan sát của mình nó vẫn đang tốt thì có nghĩa là chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì để cho nó được củng cố chẳng hạn. Thế chính vì vậy mà tôi cũng không có một chốt lại một cách cụ thể là cái thời gian ngồi thiền như thế nào và thời gian đi kinh hành là bao nhiêu, mà ở đây là nó tùy thuộc. Cái vấn đề ở đây là cho dù trong các hành động nào chúng ta phải luôn luôn có một cái sự hiểu biết rõ ràng ở đó.
Nếu mà
mọi người thấy là trong cái trường thiền nó cứ một giờ đi một giờ ngồi, một giờ đi một giờ ngồi, thì người ta cũng cứ làm theo cái thời khóa đó như một cái máy mà cũng chẳng biết là tại sao mà mình phải ngồi, tại sao mà mình phải đi, vì là nó theo một công thức đóng chết nhất định rồi. Như vậy thì khi mà làm một cái gì đó, cho dù chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta đi kinh hành, chúng ta cũng cần phải hiểu nó là cần thiết hay là không cần thiết, lợi ích hay là không lợi ích, thích hợp hay là không thích hợp, hay nói cách khác tức là các cái hành xứ, bốn cái hành xứ nó cần phải có mặt để chúng ta đánh giá, quyết định.
Even the small action also you always aware mindful, then you can decide do or not. This is also you must have habit, use the, your wisdom.
Và
then the big piece is you can think about the wisdom as a family.
Và kể cả tất cả các cái hành động nhỏ nhặt như vậy thì chúng ta cũng hãy làm như được nói ở trên, để chúng ta tạo thành một cái thói quen. Thì cái hành động nhỏ nhặt nào chúng ta cũng có một sự xem xét thấu đáo, thì cũng có nghĩa là nó trở thành thói quen, thì đối với các cái công việc lớn, các cái sự hiểu biết hay trí tuệ nó luôn luôn có mặt để giúp chúng ta xem xét.
Not only the sitting and standing, every action, small action, where you put the things, why you put here.
Thế rồi chẳng hạn như là nó không phải chỉ áp dụng trong khi ngồi thiền hay là đi kinh hành. Chẳng hạn quý vị đặt ra một cái vật lên trên bàn, thế tại sao quý vị lại đặt ở chỗ này?
Why you wear this shirt? Why you wear this pants?
Thế thì tại sao chúng ta lại phải ghi nhận quan sát khi mà mặc quần hay mặc áo? Tại sao phải mặc cái quần này hay là cái áo này?
So this is a unique. If you are aware, there's a one idea is must be there. You need to know about what idea you have, what you are deciding, what the mind is deciding.
Bất kỳ chúng ta làm cái gì, nó luôn luôn có một cái ý tưởng đằng sau. Và do cái ý tưởng này nó sẽ giúp chúng ta quyết định đối với hành động. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu được các cái cơ chế để rồi tại sao chúng ta lại quyết định để thực hiện cái hành động đó.
Why your hair is like this? Why your hair is not like this?
Tại sao mà chúng ta được cái chải tóc và cái chải xuống như này, hay chúng ta chải tóc như này, chải lên? bây giờ vuốt mới đúng không? Vuốt keo cho nó gọi là dựng lên. Thế sau lúc vuốt keo nó dựng xuống, bây giờ vuốt keo nó dựng lên.
Each person this hair design different why?
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ mỗi người có một cái lý giải là tại sao lại làm như vậy đúng không? Tại sao lại vuốt lên hay là tại sao bây giờ lại vuốt ra hai bên? Xong rồi tại sao không vuốt xuống?
Why you wear this color?
tại sao mà chúng ta lại mặc cái y, tại sao lại mặc cái y vàng nhỉ?
Why you choose this shirt, this clothes?
Tại sao lại mặc y vàng, tại sao lại y trắng?
Why you eat this food?
Thì tại sao lại trên bàn, tại sao chúng ta ăn cái món ăn này không ăn món ăn kia?
So the body, if you are interested, meditation is very interesting.
Thế nếu mà trong suốt cả ngày, nếu mà chúng ta cứ thích thú quan sát, tìm hiểu những cái đó, thì cả ngày chúng ta các cái công việc quan sát, các hành động chúng ta nó luôn luôn có cái sự thích thú tìm tòi.
Why you use the right hand? Why you use the left hand?
Thế tại sao mà chúng ta lúc thì sử dụng tay phải, lúc thì sử dụng tay trái?
Why you turn the left side? Why you not turn the right side?
Thế rồi lúc là tại sao mà chúng ta lại quay sang bên phải, sao không phải là bên trái?
Why you sit this place? Why you not sit at that place?
Tại sao mà có những người sao cứ cố phải ngồi ra giữa, tại sao mà không ngồi sang cái bên góc hai bên?
Already have a process already there.
Như vậy thì
if you're interested, you can see.
Nói như vậy là để thấy là khi mà có một hành động nào đó là nó luôn luôn liên quan tới một cái tiến trình, có rất nhiều thứ trong đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu thì mình biết ra được cái cơ chế của nó, đằng sau đó luôn luôn nó có ý tưởng, nhờ có đó mà chúng ta mới quyết định được cái hành động.
If you want to know, but this is very interesting.
Và nếu mà chúng ta muốn biết đó, muốn tìm hiểu khám phá thì cái việc hành thiền thực sự là trở nên rất là thú vị.
Ok, that's it.
Dạ vâng, thế còn câu hỏi nữa ạ. Là cũng là một vấn đề nơi được nêu ra là khi mà chúng con đi học thiền đó, thì các vị thầy dạy thường hay khuyến khích là kinh tấn ngồi lâu. Ví dụ như bây giờ mình ngồi được nửa tiếng, rồi lên một tiếng, rồi lên hai tiếng, thậm chí lên ba tiếng để mà nó điêu luyện lên. Nhưng mà vẫn có một cái số quan điểm khác thì phải cho rằng là ngồi thì ngồi bằng cái đầu chứ không phải ngồi bằng cái mông. Có nghĩa là chúng ta không có cần thiết phải ngồi nhiều, nhưng mà miễn là ngồi sao mà có chất lượng là được. Vậy thì vấn đề ở đây là nó như thế nào?
Some other people say that we practice with the mind, we do not practice with the sitting. So what about your opinion?
You can do everything, just mindful. Right? You can sit also mindful, walking also mindful. We all bring the every situation.
Vấn đề không phải là, tức là chúng ta cần phải hiểu đó là cái tố chất mà chúng ta cần ở đây đó là gì? Tố chất chúng ta cần ở đây nó chính là cái chánh niệm hay là cái sự hay biết, nó phải được duy trì cho dù là mình ngồi hay mình đi thì vẫn phải luôn luôn duy trì được cái sự hay biết.
For me, I encourage for are you aware of that's it.
Thế thì tôi cái mà tôi quan tâm đó là tôi sẽ tìm hiểu và muốn biết xem là quý vị có chánh niệm hay không, có hay biết hay không, cho dù là ngồi hay là đi. Thế rồi kể cả khi mà quý vị đi toilet, đi nhà vệ sinh thì tôi cũng hỏi là có chánh niệm hay không khi mà bước vào cái nhà vệ sinh. Thế rồi xin hỏi ở đây, tức là khi vào nhà vệ sinh thì mọi người làm cái gì? Thế đi cầu đó thì tiểu trước hay là đại tiện trước, đi cái nào ra trước? Rồi suốt cả cái lúc đó thì quý vị có quan sát từ đầu đến cuối hay không? Có khi là chúng ta cứ ngồi lâu và lạc vào trong suy nghĩ ở đó, đúng không?
Why you sit longer? Why you sit very fast?
Thế rồi có những lúc tại sao mà lại nhanh, thì có những lúc thì tại sao lại lâu thế?
Sau đó thì mình nhận ra cái hậu quả là mình suy xét lại và có cái tức là có cái hối hận tại của cái quá khứ đó. Vậy thì xin sư có thể giúp con giảm bớt cái
vậy thì đừng có là phải mong muốn là gì mà không có đối với các cái hối hận, mà khi mà cái hối hận đó nó sinh khởi, nó có mặt thì chúng ta hãy tìm hiểu xem là cái việc hối hận đó có là cần thiết hay không, và cái hối hận đó nó là một cái phiền não, và chúng ta cũng có thể học hỏi từ các cái phiền não đó, hiểu về bản chất của chúng. Tại sao chúng ta lại phải hối hận? Nó có cần thiết hay không? Nó có lợi ích hay không khi mà chúng ta cứ có duy trì cái sự hối hận đó?
Everybody wrong action is a fool.
Rồi
whatever you doing wrong thing is not for regret, for lesson.
Vì tất cả chúng ta từ trước đến giờ chúng ta làm rất nhiều những cái điều sai trái, nhưng mà không phải là mình cứ hối hận với tất cả các cái điều sai trái này. Vấn đề ở đây là chúng ta rút ra được những cái bài học gì từ những cái điều sai đó, rút ra một cái bài học cho bản thân.
If you understand what is wrong, what is right, this is a wisdom.
But
if you understand what is wrong, you never wrong again.
Ở đây nếu mà chúng ta biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, điều đó cho thấy là chúng ta có một cái sự hiểu biết, có được trí tuệ. Và nếu mà chúng ta biết được cái điều đó là sai thì cái điều xảy ra, tức là chúng ta không bao giờ lặp lại những cái điều đó nữa, mình sẽ làm cái điều đúng hơn.
You cannot want to be, you cannot want to be not wrong. You must be wrong because you have a moral already.
Và
you have many things to do. You don't have enough wisdom, maybe you are wrong.
Rõ ràng là không thể nào chúng ta tránh khỏi những cái điều sai trái vì chúng ta vẫn đang còn bị chi phối bởi vô minh, và do vô minh dẫn dắt thì mình vẫn phạm những sai lầm, mình vẫn phạm những sai lầm. Vấn đề ở đây tức là để có được các cái bài học. Và nếu mà không vấp phải những cái sai lầm, không có những cái vấp ngã hay là những cái sai lầm thì chúng ta không bao giờ trưởng thành được.
So wrong, whatever you do, wrong thing is for lesson, not for regret.
Và
if you regret, it's also wrong again.
Và ở đây những cái sai lầm đó không phải là để chúng ta hối hận, mà để chúng ta có được các cái bài học. Và nếu các cái sai lầm mà chúng ta hối hận thì tức là chúng ta lại phạm thêm một cái sai lầm nữa, tức là sai lầm chồng chất sai lầm.
Because of you regret, your mind is more agitated. You cannot do present moment. You cannot think right away.
Và nếu mà chúng ta hối hận, tức là cái tâm chúng ta chạm động, nó không có được bình an, nó không có khả năng để quan sát đúng với những gì ở trong hiện tại.
You cannot go back to your past.
Và một điều là quá khứ thì đã đi qua, chúng ta không có thể làm gì để thay đổi đối với những điều đã xảy ra trong quá khứ.
Kính bạch thiền sư, con có câu hỏi như thế này, giờ lại cũng đã cho con. Khi mà quá trình con hành thiền á, con ngồi con hành thiền thì con chú tâm trong thân con á, thì khi con chú tâm trên cái phần xương sống của con á, từ trên xuống dưới, từ dưới trên, thì cái xương con á nó kêu rất rất rất. Ngay cả thậm chí khi con quán trên đầu con, cái xương đầu thì trong cái đầu con nó cũng nổ tức tức tắc, cho con sợ quá. Thế là con nhảy qua quán cái da, từ da đầu á con quán xuống, từ xuống cái chặt xuống phần chân, thì quán cái đầu thì con nổ da gà đó. thì con cũng sợ nó sẽ chết rồi. Thế sao không? Thì con quán đi, không còn mà không hợp, thì cực. Con đoán vào tim thì con thấy cái tim con nó đập từ 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 hồi. Dạ. Chứ con bây giờ con đang nói rối là không biết cách hành tiền của con như vậy, quán tâm gì, chú tâm như vậy, à, thì có đúng không? Hay sẽ hiện tượng như vậy?
Thế thì ở đây tức là cho thấy là cô mới để ý đến các cái khái niệm, cái xương, đúng không? Cuộc sống xương, xương lưng đó là khái niệm, da là khái niệm, tim đập đó là khái niệm. Vậy thì cái hiểu đúng đắn của mình chưa có. Và ở đây chúng ta khi nghe thấy cái âm thanh chẳng hạn, thì cái âm thanh đó nó là một cái đối tượng để chúng ta ghi nhận, chứ không đừng có nghĩ là cái âm thanh này là nó xuất phát là từ xương hay là gì cả. Và một điều một điều mà tôi đã nói đề cập đó là bất kỳ một cái nào nó sinh khởi đó thì chúng ta thấy là mình ghi nhận bất kỳ cái nào nó sinh khởi, và cũng như là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng đã nghe cái đối tượng nào đó là cái khái niệm và cái đối tượng nào đó là các thực tại. Và trong quan sát của người thiền sinh, đặc biệt là trong thiền minh sát này, là chúng ta phải để ý tới các cái thực tại. Và luôn luôn ghi nhớ đây tức là đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Đã được chưa ạ? Vâng vâng vâng. Dạ. Sau khi em
được rồi. Được rồi. Mấy ngày hôm nào về thì các cái con mắt của sư dạy thì mình ngồi xuống mà nó cảm giác con biết tiếng gọi và cô biết. Nhưng mà khi nghe cái tiếng đồng hồ nó kêu thật chậm thì cái tâm con bị kẹt cho đó mà nó làm con bị khó chịu, con mới ngồi thiền được. Rồi cái con thư giãn ra, con thư giãn mình thả lỏng ra đó, thì nó lại tới buồn ngủ. Thành ra cái tình hình của con vậy là rất là khó để mà quan sát. Cái thứ nhì là con không thấy được cái tâm mà đang quan sát cảm thọ, biết là nó đang đau, thấy nó đau nhưng mà không biết tâm đang đau như thế nào. Xin sư giải thích cho.
Cái câu hỏi thứ hai là về cái gì nhỉ?
Câu hỏi thứ hai là khi mà con thấy cái cảm giác đau, cảm thọ đau thì con muốn nhìn xem cái tâm của con thấy cảm thọ đau thì con nhìn nó được, con biết cái tâm đó.
When he has a pain, he cannot differentiate knowing mind, it knows the pain.
So first one is you are resisting the sound because you have a wrong thoughts.
Cái câu thứ nhất đó là do cái suy nghĩ nó không có được đúng đắn, cái tư duy nó không có chân chánh, tức là làm cho cái người thiền sinh cứng lại với cái âm thanh, khó chịu với cái âm thanh.
You are aware of some object and awareness good, so many good, then you can receive more object, the sound appears. But you think this sound is disturbing, disturb the meditation. That's why you resist with the sound. Then you're angry. Then you try to relax, not aware, then try to relax. Then too much relax or sleep.
Thế thì rõ ràng nếu như mà cái chánh niệm nó tốt, sức định nó tốt thì khi người thiền sinh sẽ tiếp nhận được nhiều các cái đối tượng. Nhưng mà vì ở đây chúng ta không hiểu rõ được về âm thanh, chỉ là âm thanh mà khi có cái âm thanh, cái tiếng động đó nó làm chúng ta khó chịu và khó chịu dẫn tới tức là cố gắng để thư giãn một chút và do thư giãn quá thì lại rơi vào cái trạng thái buồn ngủ.
Any sound, you need to know the sound. What sound not important? Sound is object.
Wow.
You can use sound as an object, and you can create your awareness of it, which can grow you.
Bất kể các cái đối tượng âm thanh nào cũng là cái đối tượng để giúp cho chúng ta quan sát. Cũng nhờ âm thanh mà chúng ta có thể phát triển được chánh niệm, làm cho cái chánh niệm, cái sự ghi nhận nó được tăng trưởng. Như vậy thì âm thanh ở đây hay cái tiếng ồn, bất kể là các cái âm thanh nào, nó cũng đều giúp cho người thiền sinh trong cái việc quan sát, mà không phải là nó là một cái rào cản, một cái cản trở. Nhiều khi chúng ta cho rằng cái âm thanh nó là một cái cản trở, đâm ra dẫn tới rất là khó chịu của cái âm thanh đó. Và rồi quý vị cũng thấy là có một số người thiền sinh, tức là người ta phải đặt cái đồng hồ gần đó để người ta nghe cái âm thanh tích tóc để người ta làm cái đối tượng ghi nhận. Như vậy là cứ để cái đồng hồ gần để ghi nhận cái âm thanh, cái tiếng tích tóc của đồng hồ, thì như vậy là chúng ta đang thiết lập đối với chánh niệm hay biết về cái nghe.
If you resist reaction come, the mind not clear, so you cannot differentiate object and mind. That time you need to watch your mental state.
Thế thì nếu mà có cái đau đó thì ở đây chúng ta có một cái sự phản ứng, tâm phản ứng đó. Thì nếu mà tâm nó phản ứng, nó không có một cái sự bình an nhất định thì không thể nào chúng ta bóc tách được đối với các cái tiến trình. Và trong cái trường hợp như vậy thì mình cần phải nhận ra các cái trạng thái của tâm, quan sát cái sự khó chịu đối với cái đau.
If your mind is calm and balanced, then you can naturally the mind can differentiate the object.
Còn khi mà tâm chúng ta nó trở nên bình an, trở nên an tịnh thì lúc này tự động nó sẽ phân tách được các cái tiến trình liên quan tới đối tượng của tâm. Và ai có câu hỏi?
Tôi xin đưa câu hỏi trước ạ. Cũng như cho câu hỏi ấy, nhiều khi á bình thường cũng như là mình không có suy nghĩ cái điều bất thiện, nhưng mà có những lúc cái tâm mình đang bình thường nhưng mà trong cái một cái sát na tâm nó suy nghĩ cái điều bất thiện, thì lúc đó nó rất là nhanh á, có nghĩa là cái suy nghĩ điều bất thiện rất là nhanh, mình không thấy được, thì lúc đó nhiều khi mình không đặt thì đặt cho nó cái tên đó, là mình nghĩ là mình thấy nó là bất thiện thì mình nghĩ là phóng tâm phóng tâm hoặc là suy nghĩ thì cái sau đó mình thấy là giống như có nhiều lúc thì mình cảm thấy hối hận á, giống như là không phải hối hận nhưng mà mình thấy giống như là có cái sự bất thiện đó thì còn sám hối, nhưng mà giống như cái đó cái không phải là mình cố gắng hay không phải là mình suy nghĩ cái điều bất thiện đó mà tự động đấy, thì cái điều đó có làm cho mình mang nhiều không, thưa sư?
Thế thì bây giờ như thế này, tức là khi mà trong cái ý của chúng ta nó khởi lên cái bất thiện đó, nó đã tạo thành cái ý nghiệp, đúng không? Cái ý nghiệp. Và nếu mà chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát được, tức là chúng ta có chánh niệm, nó cũng là một thiện tâm, và đây nó cũng là một cái tâm thiện, và tâm thiện này nó cũng là một cái ý nghiệp. Thế vậy thì mọi người chọn cái nào?
If you're sick, take the medicine. That's it.
Thế thì cũng giống như là khi mà chúng ta bị bệnh đó, bệnh thì chúng ta uống thuốc thôi. Bệnh thì chúng ta uống thuốc thôi.
If you have a, there's a two kind of karma. But present moment, whatever happening, you are not trying to do anything, just naturally happening is because of past karma effect. The present karma is more important. What do you think? This, what do you think this is a, this karma, this thought is a, what do you see, what do you think about this experience? This is a present karma. If you think it wrong way, there's a problem.
Thế thì bây giờ,
if you're right thinking, there's no problem.
Bây giờ đó, những cái gì mà nó xảy ra đối với chúng ta, những cái, kể cả những cái bất thiện, thì nó là cái nghiệp mà do các cái nhân trong quá khứ. Do các cái nhân trong quá khứ thì bây giờ cái nghiệp nó là như vậy rồi. Vậy thì cái nghiệp đó là cái nghiệp được dẫn tới từ các cái nhân trong quá khứ. Và bây giờ những cái mà chúng ta đang ứng xử ở đây, nó sẽ tạo thành cái nghiệp mới. Một cái nghiệp mới hay là một cái nhân mới, nó phụ thuộc vào cái sự ứng xử của mỗi người đối với cái hiện tượng đã xảy ra, đối với cái nghiệp vụ đã xảy ra. Và những cái mà chúng ta làm trong hiện tại này nó quan trọng hơn đối với những cái từ quá khứ dẫn tới, hay nói cách khác tức là những cái nghiệp do những cái nguyên nhân từ trong quá khứ được hình thành. Và tất cả những cái gì nó đang xảy ra là trong một cái tiến trình nhân quả. Nếu mà cái xảy ra đối với chúng ta hiện tại là do các cái nhân trong quá khứ mà cái quả đó hiện tại nó được hình thành, chúng ta không có thể thay đổi được. Cái mà mình có thể thay đổi được đó là những cái mà chúng ta ứng xử với nó, hay nói cách khác là chúng ta tạo ra những cái nhân đó là nhân thiện hay là nhân bất thiện. Cái đó là do cái sự lựa chọn, do sự hiểu biết của mỗi người.
If you want to have present karma as a good karma, you need to think as a nature.
Và
object is impossible.
Để tạo ra một cái nghiệp tốt thì chúng ta thấy đó là tất cả các hiện tượng xảy ra nó là hiện tượng tự nhiên, nó không phải là ai cả, đối tượng chỉ là đối tượng. Chúng ta quan sát một cách đúng đắn thì nó sẽ tạo thành các cái nghiệp thiện, nghiệp tốt.
If you don't like, if you dislike it and you have a wrong view, then dislike it again. So past karma affect also defilement. Now you are the wrong thinking also, you are more angry kind of
thing.
It is a no karma.
Nếu mà chúng ta không hiểu về cái điều đó, đúng không? Chúng ta khó chịu với cái điều xấu nó đến với mình. Như vậy là từ trước là do cái nghiệp cũ rồi, bây giờ cái nghiệp mới chúng ta tạo ra cũng lại là cái nghiệp bất thiện nữa. Tức là các cái bất thiện nó chồng lên bất thiện.
Dạ, giống như là lúc trước đó thì con cũng muốn làm thiền đấy thôi. Thì lúc đầu con làm thiền còn sự phòng xẹp á. Thì khi mà con cố gắng ngồi, đúng không? Con ngồi thì có lúc cái sự phòng xẹp đó con không thấy rõ ràng. Thì con cố gắng để con thấy. Thì sau khi con cố gắng thì cái bên bụng nó con rất là đau. Có nhiều lúc con cảm tưởng nó đau thì đau được thời, con phải vậy. Thì lúc đó thì con dừng, con không thấy nữa. Thì rất là một thời gian dài nó như vậy, con thấy nó không có sự tiến hóa trong cái đường hình thiền. Thì con đã chuyển về một sang cái niệm và hơi thở. Thì nghĩa là lúc đầu á, thì khoảng một vài lúc đầu thì mình thấy cái hơi thở của mình từ mũi á, ra hơi rất là rõ ràng. Nhưng mà sau một lúc nữa thì nó không thấy luôn. Thì khi mà con thấy luôn thì con cố gắng thì con không có thấy. Thì lúc đó con ngơi vào cái tình trạng hôn trầm. Con ngơi vào tình trạng hôn trầm thì lúc đó con ngơi vào lúc đó thì con mới biết được. Thì lúc đó con mới quan sát con như là thay đổi con chú nghĩ đến nó nữa thì con bắt đầu quan sát cái tư thế rồi. Thì xung quanh nó cái tư thế rồi thì cũng không có thấy cái sự cái sao cái quay về được một cái niệm hơi niệm cái sự không cái niệm hơi thở thì nó không thấy được. Bắt đầu con mở cái âm thanh bên ngoài, ví dụ như là con nghe được cái loạt ca hoặc là tiếng chim hót hoặc là tiếng xạ rút ra hay gì đó là như vậy. Thì để con làm cái đề mục thì khi mở nó thì lúc đó con quay về xung quanh con nghe nó sao con quay về cái sự mà điện tiếp nghe vô cái mũi đó, thì con thấy rõ ràng. Thì con làm như vậy có được không hay là con đang làm sai?
Focus too much, painful.
the same thing, apanapana and perfect, it is clear later on, it is love, that you cannot see the anapana anymore.
That's the everyday love.
And then as you change, as you change, you recognize the sound, the outside sound, and then slowly after that, it comes back to the anapana, and then you can see the anapana. So if you does in that way, is it okay or not?
No problem. Object is not important, awareness is important. But you need to know, any object you use, when the mind samadhi is apart, naturally the object becomes shut down. That time you need to, very important is you don't want to become gross, clear. Mm. If you want to see clearly, then you use too much focus and then become stomach pain. Mm.
Thì cái nguyên tắc ở đây đó, tức là mọi người đã nghe ngày thiền sư nhắc đi nhắc lại đều là chúng ta ghi nhận đối tượng nào cũng được, cái đối tượng nó không có quan trọng. Vậy thì khi mà chúng ta đã đạt được một cái mức định nhất định rồi đó, thì các cái phần đối tượng thô nó sẽ không còn nữa. Lúc này là các cái đối tượng nó vi tế. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn thấy nó rõ hơn, tức là chúng ta đang đưa các đối tượng từ vi tế trở lại cái mức thô, thế thì chúng ta lại cố gắng, mà cố gắng quá mức thì cũng giống như là cô vừa nói đó, tức là nó tạo thành các cái phản ứng phụ, chẳng hạn nó làm chúng ta cố gắng quá mức là đau bụng hay là có các cái hiện tượng khác. Thế chính vì vậy mà khi cái đối tượng khi cái mức định nó đã tốt rồi, đối tượng tự động nó sẽ vi tế hơn. Đừng cố gắng để làm cho nó rõ lên, tức là hãy đưa lại về cái mức hồ trước đây.
When you have a subtle object, object becomes subtle, that time you need to be patient. Continue aware, this subtle also you can stay there. It's not disappear yet, and aware, blur, it blur, you can continue aware.
Và
when it becomes stronger and stronger, this blur becomes obvious naturally.
Và lúc đó,
but if you want to see clearly, then you do something, then it's stuck the wrong thing.
Và như vậy thì rất là tinh tế cái lúc này, khi mà cái đối tượng hô nó không còn nữa và nó ở mức độ vi tế đó, thì chúng ta cần phải duy trì ở cái trạng thái vi tế như thế này. Nếu như mà cái chánh niệm càng ngày nó càng trở nên sắc bén hơn, thì người ta sẽ nhận ra được rõ ràng đối với các cái đối tượng ở mức độ vi tế. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ lại đi ngược lại các cái vấn đề đó mà đánh mất đi, đó là không còn đối với các cái chánh niệm cũng như là cái sức định nữa, mà lại đưa lại nó về cái trạng thái lúc ban đầu, đó là trở lại các cái đối tượng thô. Thì chúng ta vẫn có thể ghi nhận các cái đối tượng khác nếu mà chúng trở nên rõ rệt đó.
Con xin một câu hỏi liên quan đến sự liên quan giữa giới biển và trời, giữa Sila Samadhi and thưa một Yoni, nếu không cái giới vượt không trong sạch thì cái định sẽ không đạt được và cái trí tuệ sẽ không phát triển, như vậy thì cái mình sắc trời sẽ không đạt được, điều ý có đúng không?
Samadhi is supposed to be wisdom already, but not only the samadhi, you cannot get wisdom. Awareness and wisdom must be present. This five indriya must be working together. Not only the samadhi. That's why people are misunderstanding. They try to get the samadhi. When we are young also it is. Samadhi, because the samadhi comes when you arise, right? So they try to get the samadhi so strong, but nothing coming. Five indriya must be working. Awareness and wisdom is more important.
Ở đây thì hoàn toàn đúng. Khi mà chúng ta nói do có giới định được thiết lập, và do có định thì chúng ta sẽ như thật tuệ chi, hay nói cách khác tức là tuệ sẽ sinh khởi. Nhưng mà không hẳn là chỉ có mỗi định, đa phần là người ta cứ nghĩ rằng là chỉ có nhờ có định mà tuệ sinh khởi. Ở đây nó cần phải có cái yếu tố khác, và trong đó chúng ta phải đạt được đó là ngũ căn của quân định, và trong đó có chánh niệm, có trí tuệ cũng cần phải có mặt cùng với định, và như vậy mà trí tuệ sẽ sinh khởi. Nếu mà chỉ có một mình định thôi thì không thể nào mà tuệ sinh khởi được. Hay nói cách khác tức là chúng ta cần phải có ngũ căn ngũ lực nó được quân bình, trong đó là bao gồm tín, tấn, niệm, định và tuệ. Thì chính vì là một số người thầy xưa nói là bản thân tôi cái thời trẻ cũng vậy đó, cũng nghĩ là do có định, và bây giờ cũng nhiều người cũng nghĩ như vậy, tức là chúng ta cứ cố gắng là làm sao để đạt được định, và với một cái suy nghĩ là nhờ có định sẽ giúp cho tuệ sinh khởi. Thế thì cũng có một cái cô thiền sinh đó, tức là cô ấy bắt đầu hành thiền từ lúc 8 giờ sáng, thế rồi đến trưa cô cũng bỏ luôn, tức là ngồi một lèo, đến trưa cũng bỏ ăn trưa, tức là ngồi tiếp, ngồi tiếp, thế rồi ngồi cho tới 8 giờ tối. Thế thì tôi mới hỏi cô sau khi mà cô đã thôi không hành thiền, thì bảo thì cô thấy gì không? Không thấy gì cả. Tức là khi mà cái định nó đã đạt được rồi đó, thì là cô cứ cố gắng thả dọc cái định được đến lúc này. Nhờ vậy mà có được cái sự hiểu biết, nhưng mà đến khi mà định nó đã được thiết lập rồi thì không có được nữa, thế là cô ấy mới lại giãn ra một chút thì nó lại chìm xuống, thế rồi lại cố gắng một lúc thì định nó lại được tiếp tục, nó được đẩy lên, rồi lại cứ như vậy các tiến trình nó cứ trồi lên xuống, và đến 8 giờ tối thì khi mà xuất ra tức là không còn ngồi thiền nữa thì cô ấy lại nói là cũng không có cái gì thay đổi cả.
Thì em đi sát khuẩn thì mình mất thông những bộ kiến yêu đi bắt thải ra quạt để vui không thực tập theo tác cái đi được thì có cái mình sát khuẩn thì mất thôi.
Như là đã được đề cập trong cái lần trước đó thì tôi có nói ở đây đó là ngũ căn ngũ lực đó, nó phải được quân bình, trong đó là các cái phẩm chất hay là các cái yếu tố tín tấn niệm định tuệ, nhất là nó phải có mặt, và thứ hai là nó phải được quân bình, chúng được quân bình
thoải mái.
Nếu mà quá thoải mái thì là cuối cùng sẽ ngủ gục. Thế là nếu mà muốn thoải mái đó, tức là phải thích thú quan sát thoải mái, nhưng mà phải cộng thêm với cái nữa tức là thích thú quan sát, và thì như vậy nó sẽ giúp cho ngũ căn ngũ lực nó được kích hoạt và được quân bình.
Con biết nó rồi thì con chưa vội gì hỏi gì nó, mà con chỉ là chú tâm quan sát cái hoạt động của nó thôi. Và con quan sát nó là khi mà nó tăng nó giảm như thế nào, hoặc là khi mà nó nói cái gì, rồi có khi là nó sử dụng con làm cái gì, nó bàn luận như thế nào, hoặc là có khi là nó giả là làm là trí tuệ nữa để mà đạt con nữa, thì rất là nhiều thứ con quan sát nó, con quan sát cho tới khi là cái tâm con nó cân bằng trở lại. Thì lúc đó rồi khi tâm đã có sự định tĩnh rồi á, lúc đó con mới quay lại con hỏi nó là con quay lại cái tiến trình đó, con coi thử là nguyên nhân do đâu mà cái phiền não này nó phát sinh, con phải tìm ra nguyên nhân của nó. Cho tới khi mà con tìm ra nguyên nhân rồi á, thì con cũng con dặn với tự dặn với mình á, rồi lần sau là nhớ là học hỏi, là đừng có để cho những cái nguyên nhân này nó sanh khởi nữa, rồi để cho nó phiền não nó lại hợp đồng trở lại. Rồi là đó là những khi là con học được, rồi có những khi là phiền não mà con nhìn thấy khi mà nó xuống rồi, nhưng mà con quay lại con hỏi thì nó cũng con chưa có câu trả lời, con không biết câu trả lời, thì con lại gác lại đó rồi con quan sát cái điều khác là chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau con lại cho nó trở lại con hỏi tiếp, rồi có khi nó cũng không trả lời, rồi con để yên đó, con lại để yên đó 2-3 ngày sau là con hỏi lại, thì có khi là nó trả lời, có khi con cũng chưa có câu trả lời. Rồi có khi là cái con để nhiều lần như vậy, có khi cái câu trả lời nó không tới vào cái lúc con hỏi, mà nó sẽ tới cái lúc nào đó, ví dụ có thể là khi mà giữa đêm con dậy hành thiền, hoặc là khi con đi kinh hành chẳng hạn, thì tự động là có câu trả lời. Thưa thầy, con làm vậy là có đúng không ạ?
Ở đây đó, tức là chúng ta không cần phải tìm kiếm cái lời giải đáp, mà làm sao chúng ta quan sát để cho nó được liên tục. Khi mà nó quan sát được một cách liên tục và xuyên suốt toàn bộ tiến trình đó, thì tự động các cái đáp án hay là cái câu trả lời nó sẽ tới, mà chúng ta không cần phải đi tìm cái câu trả lời hay là đáp án cả. Nếu mà chúng ta duy trì được chánh niệm, có được chánh niệm, duy trì được chánh niệm xuyên suốt được các cái quá trình từ đầu đến cuối, thì tự động nó sẽ xuất hiện cái đáp án.
If you want to get answer, then answer never comes.
Thì còn nếu mà chúng ta cố gắng để tìm cái câu trả lời, cái câu trả lời thực sự nó sẽ không tới.
We use the question for asking is for interest the present moment. That's it, not for answer.
Và sở dĩ là chúng ta sử dụng các cái câu hỏi ở đây đó, trong một số trường hợp đó, là để cho tạo ra được cái sự thích thú, chứ không phải là sử dụng các cái câu hỏi để tìm kiếm một cái đáp án hay câu trả lời.
Thank you, research. Thank you, research. Do you want to know why this happening? One question. And they will watch research. Watching the process.
Thì mọi người thấy giống như khi mà người ta làm cái nghiên cứu chẳng hạn, người ta có một cái đề tài đúng không? Tức là người ta có một cái câu hỏi ở đó để đáp ứng được đối với cái đề tài đó. Tức là người ta phải làm rất nhiều các cái nghiên cứu. Thì khi mà tập hợp được tất cả đối với các cái tài liệu, các cái nghiên cứu cần thiết, thì là nó sẽ xuất hiện được cái đáp án hay là cái câu trả lời liên quan tới cái đề tài đó.
Thầy hướng dẫn của con á, là một người thầy rất con còn mang ơn thầy của con á, tại vì thầy đã rớt con từ một người là trầm cảm, rất là nhiều định kiến và rất là nhiều tâm sân, và bây giờ con đã thay đổi, con thay đổi là ra một người khác hết rồi. Cho nên vì cái điều đó mà con rất là mang ơn thầy của con. Con mang ơn thầy của con là cũng ngang bằng với cha mẹ của con. Mà kèm theo đó, từ cái sự mà mang ơn đó thì con lại có sự dính mắc với thầy con. Con biết cái sự dính mắc đó là con cũng cảm thấy là điều đó là con dính mắc với thầy con hơi nhiều. Và thầy con cũng nói với con như vậy, thầy con nói là con không có được dính mắc với thầy, vì cái sự dính mắc đó là nó sẽ làm tâm con không có bình an. Nhưng mà thưa thiền sư, cho con có một điều là con chưa hiểu rõ được cái ranh giới giữa sự biết ơn và cái sự mà dính mắc đó, là con còn mờ mờ lắm. Và thưa thiền sư, có thể là chỉ rõ hơn cho con không ạ?
Rõ ràng là cái sự biết ơn và cái dính mắc đó là hai cái nó khác biệt rất lớn. Cái sự biết ơn đó là một cái thiện tâm, thế còn cái dính mắc đó là một cái tâm bất thiện. À, hai cái đó nó là cái sự khác biệt. Nhiều khi là chúng ta thấy nếu mà làm cái trạng thái biết ơn thuần túy thì nó cho đem lại chúng ta một cái cảm giác nó rất là an lạc và dễ chịu. Thế còn nếu mà có một cái sự dính mắc thì tâm người đó thì thường nó không có được những cái cảm giác an lạc chẳng hạn. Và nhiều khi chúng ta có một sự biết ơn nhưng mà mình trở nên nhiệt tình quá, làm nhiệt tình quá quá mức cần thiết, là làm cho những cái người được họ nhận đó sẽ dẫn tới với cái việc là được như vậy là có cái dính mắc nó xen vào. Như vậy chúng ta cũng cần phải quan sát và xem lại đối với các cái trạng thái để xem thực sự nó là cái gì. Và cái điều thực sự biết ơn đối với người thầy ở đây đó, khi mà biết ơn để trả ơn cho người thầy, tức là chúng ta phải thực hành nhiều hơn, đó là cái cách thức trả ơn tốt nhất, chứ không phải là làm điều gì đó cho thầy, mà biết ơn thầy thì là mình phải thực hành nhiều hơn với chính bản thân mình. Và nếu mà chúng ta hiểu rõ về tâm mình đó, thì chúng ta sẽ biết rõ là cái trạng thái của chúng ta nó là biết ơn thực sự hay là nó là dính mắc.
Dạ con cảm ơn
thầy sư ạ. Hỏi mặc cái tình hóa chưa, con có biết tình trên đó nhưng mà con thấy nó không đủ ý nghĩa nên con xin nói trực tiếp. Rồi chưa vừa rồi đó là con có thọ, thì khi mà cái cảm thọ nó quá cao thì con mới xuất hiện một cái, nó phát sinh một cái suy nghĩ, và nghe thầy sư nói mình phải trải nghiệm chứ không có vượt qua. Con nghĩ phải có, con nhận thức được
vì trong cảm thọ đó thì mới có thể là vui vẻ hoặc là có thể thích thú được. Con nhớ là cái câu mà trong Chánh Tạng dạy đó, họ xô, họ tế, họ gần, họ xa, họ biển, họ cạnh. Con muốn nhớ là
cái chú ý là cái người dịch rất là khó nhớ nếu chúng ta nói dài nhé, tức là phải nói
nó có nghĩa cái trạng thái mà nó đau ít còn đau nhiều, đau rất nhiều nhé. Thì mình nhớ là đây là lời Phật dạy, hôm nay mình thấy được như vậy ban đầu thấy nhỏ cái niềm vui, và sau đó mình nghĩ là từ cái thân này nó xuất hiện, nó phát sinh cái tâm tham cũng có, tâm sân cũng có, tâm thiện cũng có. Ta suy nghĩ Phật dạy nay mình thể nghiệm thấy đúng pháp vận hành vậy nên thấy vui, mình không biết là khi những điều đó sao thì có đúng đắn không hay là phải điều chỉnh không?
Tức là khi mà những cái trải nghiệm của thiền sinh có được, tức là đem so sánh với lại trong chánh tạng đúng không? Một cái cách mà để chúng ta đánh giá đó, tức là nó lấy cái tiêu chí là các cái phiền não. Thì khi mà người ta càng ngày càng thực hành thì các cái phiền não nó được giảm thiểu, nó được bào mòn dần và cái trạng thái tâm đó, nó trở nên an ổn, các cái cảm thọ nó sẽ trở nên dễ chịu. Thì đó cũng là một trong các cái cách thức nữa để những người thiền sinh có thể đánh giá được đối với cái sự thành tựu của mình. Thế thì bây giờ là 4:30 rồi. Thế thì đến tối nhá. Thì 1:30 là cũng vừa phải rồi. Và chúng ta làm việc ở đây nhá.
She talked about your itching and use the ice with the cover with the towel. But nhưng mà thầy nói là cái này được rồi, cái này
outside use.
Nhưng mà cái chân nước đá nước là đâu có ảnh hưởng thì để đó thì ngày ngứa ngày chậm vô đó là nó đỡ nhiều.
Ông nói cái này được rồi, cái này tốt. Thôi để cho ông dùng cái này cho nó tiện.
Dạ. Rồi con còn cái nữa, sư giúp con. Con có thể chiều mai nó lên. Mà con thì rất là mong con gặp được thầy.
Thì cái đơn nó lên.
Thành ra thưa sư ơi, sư ấy. Mà cái thằng đó nó cũng hơi ngã lắm đó sư ơi. Thầy nó ỷ lại nó bác sĩ.
Không sao.
Thành ra con nói hết lời vậy sư liệu sư giúp một con nha. Dạ. Con có phước rồi đó.